Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa các bạn có tin là có quỷ không? Ai đã thấy quỷ rồi giơ tay. Ngó sang bên phải có thấy quỷ không? Ngó sang bên trái thấy nó không? Quỷ nó ở đâu? Quỷ nó ở đâu? Ở trong lòng mọi người. Quỷ nó ở trong lòng mọi người. Ông kia nói là quỷ nó ở trong hỏa ngục. Có bà kia, bà bảo: "Cha cha, bây giờ sợ lắm rồi cha." Bảo: "Sao vậy?" Giêsu: "Bây giờ con nghe nói như hỏa ngục đó, nó mở cửa hết rồi, bìa quỷ nó lên hết trên thế gian này rồi, sợ lắm rồi trời." Bảo: "Bây giờ còn ai ở đó?" Bảo: "Bây giờ còn mỗi con quỷ cái nó ở lại, nó coi cửa hỏa ngục thôi." Bảo: "Tôi sợ mỗi con quỷ cái mà nó chưa lên là tôi chưa sợ." Thưa anh chị em, mà hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta bắt đầu bước vào 40 ngày chay thánh. Tại giáo điểm tin mừng chúng ta có tĩnh tâm 40 ngày chay thánh với chủ đề là "Cho con xin một chỗ". Và anh chị em đọc ở trên cung thánh có hai câu đối, đó là: "Một chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương." Rồi mấy chị em các bạn đọc lại lần nữa: "Một
chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương."
Vâng, một chỗ con xin nơi giáo điểm. Anh chị em nào đến đây cũng mong muốn có một chỗ ngồi trong nhà thờ, nơi giáo điểm tin mừng. Nói ra thì xấu hổ, nhà thờ mà không có chỗ thì sao gọi là nhà thờ. Thời tôi mới về đây thì cái chỗ trong nhà thờ nó rộng lắm. Nhà thờ này vừa đúng 300 m² cả trong lẫn ngoài. Tôi về đây thì nhà thờ này chứa được chừng hơn 100 người. Lúc đó rộng lắm, có mỗi người xin 5 chỗ tôi cũng cho, có người 10 chỗ cũng vẫn còn dư, tại vì có 5 người đi lễ thôi mà, làm gì mà không còn dư chỗ. Rồi đến tới bìa là vừa tròn 3 năm, đến tháng lễ lòng thương xót Chúa là tròn trềm đúng 3 năm chẵn về đây, thì chúng ta thấy rằng là trong nhà thờ không còn chỗ và ở bên ngoài cũng không còn chỗ. Vì thế mà người ta đến đây người ta vẫn nói là một chỗ còn xin nơi giáo điểm, một chỗ còn xin nơi giáo điểm. Có những người ở bên nước ngoài về, tại vì thưa anh chị em, họ sống ở bên nước ngoài, họ rộng rãi, thoải mái, họ quen rồi. Đi lễ thì họ đi xe hơi, rồi vào nhà thờ thì có máy lạnh, trời nóng, có máy sưởi trời lạnh. Cho nên là ghế thì ghế nệm và mọi cái nó đều sạch sẽ tươm tất hết. Khi mà về đến đây lạnh chua tổ, họ mới thấm đòn, họ nói là con không thể tưởng tượng được, không có một cái chỗ nào cả. Cho nên mấy chị em về hay dặn trước email hay nhắn tin, cha ơi cho con xin một chỗ nơi giáo điểm, một chỗ trong nhà thờ hay là một chỗ nào đó để con ngồi con cầu nguyện khi con về giáo điểm. Vì con chỉ sợ rằng không còn chỗ cho con, vì chúng con không có quen chen và không quen dành, mà cũng có chen có dành cũng chẳng nổi chẳng lại. Cho nên là như chị em Việt Kiều hay xin chúng tôi cái điểm đó, và nói ra thì cũng thấy xấu hổ. Bao nhiêu ghế đem về mua về cũng chẳng vừa, bao nhiêu ghế rồi cũng cứ thiếu, bao nhiêu đất thì cũng nở ra rồi cũng vẫn cứ thiếu, vẫn không đủ chỗ. Cho nên chúng ta vẫn khẩn khoản này xin Chúa, xin Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ban cho giáo điểm Tin Mừng chúng con mỗi người có được một chỗ, để không phải cái cảnh mà gửi xe cái bãi dưới xe mà lại phải ngồi trên cái xe của mình, vì không còn chỗ dưới đất thì phải ngồi trên xe. Rồi có những anh chị em đất mới đổ chưa có kịp san lấp còn đang là đất mềm, anh chị em cũng ra đó ngồi hết, chạy bạc ngồi hết. Tôi bảo mình thợ mai khỏi mướn xe lù. Người ta lù còn chắc hơn là xe lù nữa. Xe lù nó còn né chỗ này né chỗ kia, nó không lách vào được. Còn đây thì hở chỗ nào là có bàn chân của con người chỗ đó. Vì thế mà trong mùa chay này chúng ta tha thiết xin Chúa có cách nào đó, Chúa xoay sở cách nào đó để mà đại lễ lòng thương xót Chúa sắp tới là bổn mạng của giáo điểm Tin Mừng vào ngày Chủ nhật sau lễ phục sinh, biết là ngày mười mấy tháng tư, coi dùm coi ngày mười mấy tháng tư, là anh chị em đến đây làm sao mà mỗi người có được một chỗ ở giáo điểm Tin Mừng. Có cách nào đó, có những người mà họ thay lòng đổi dạ, họ di chuyển cái nhà họ ra, họ bỏ cái lô cốt kia ra để chúng ta có được một cái chỗ. Cái lô cốt thì dễ đập mà lòng người mới khó đổi, đúng không? Cái lòng con người ta mới khó đập, chứ còn lô cốt chỉ trong 5 phút là mấy anh em thanh niên hô một phát đã đập nát tan cái nhà đó rồi. Nhưng mà lòng của con người nó chai đá, dù là linh mục dù là tu sĩ đấy nhưng mà bị chai đá rồi, cho nên không có đổi được, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thiếu chỗ mà có những người lại dư chỗ, lại thừa chỗ. Vì thế mà một chỗ cho con xin nơi giáo điểm, một chỗ con xin nơi giáo điểm. Xin Chúa cho mỗi người chúng con khi đến đây có được một chỗ ngồi để chúng con cầu nguyện, để chúng con tham dự thánh lễ, để chúng con trầu thánh thể, để chúng con đọc kinh. Không còn cảnh là kẻ đứng người ngồi, không còn cảnh láo nha láo nháo nữa, thưa anh chị em. Vì chỉ cần mỗi người có một chỗ ổn định như thế này thì nó rất là trật tự. Và nếu mà không có nhà chắn chỗ kia thì cả mấy ngàn anh chị em ở phía sau căn nhà đó có thể nhìn thẳng lên đây, cả một cái không gian rất là đẹp, cả một không gian rất là thoáng, rất là dễ thương. Nhưng mà lòng người biết thế nào được, thưa anh chị em. Khi mà lòng không đổi rồi thì chỉ có, ta bảo rằng là cái gì đó, giang sơn thì dễ đổi mà bản tính thì khó rời. Cái bản chất bản tính con người ta khi mà dính bén đến của cải rồi, khi mà Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bụng rồi, thì họ chỉ còn nghĩ đến có tiền mà thôi, chỉ có đồng tiền mới họ mới rời thôi, mà không có tiền thì họ là họ không rời. Họ chỉ có đồng tiền là trên hết. Mà khi đồng tiền trên hết như vậy thì họ đã bị sa vào trước cám dỗ của ai? Xà tàn của ma quỷ. Nó đưa Chúa Giêsu lên núi cao và nó bảo rằng là chỉ cần thờ lạy nó thôi thì tất cả của cái, tất cả thế gian này sẽ thuộc về ông. Vì tôi làm chủ, tôi cai quản, tôi nắm giữ hết của cái trần gian này. Ma quỷ nó nói như vậy. Mà Chúa thì trong lúc mà đói, trong lúc mà khát, trong lúc túng quẫn, dễ đói ăn vụng, túng làm liều, dễ đói ăn vụng, túng làm liều lắm, dễ bần cùng sinh đạo tặc, dễ lắm. Thưa các bạn, ngày hôm nay các bạn trẻ, chúng ta cũng dễ bị sa vào cái cám dỗ đó lắm. Cái cám dỗ là thôi bây giờ cứ lo tiền trước cái đã, đồng tiền nó liền với khúc ruột, mình lo cho có tiền đã, bất cứ giá nào cũng phải có tiền. Và khi có tiền thì mua tiền cũng được, mà không có tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Cho nên lại phải than rằng số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi, vì là không có tiền cho nên người ta lại bỏ con rồi. Vì không có tiền cho người ta bỏ, còn tiền thì người ta theo. Cho nên chẳng ta số nghèo 20 năm nay mà xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Mà người ta, anh ta không biết được rằng là cái điều quan trọng không phải là tiền, mà điều quan trọng là anh ta hãy xin Chúa cho con có một chỗ, không phải là một chỗ ở trong giáo điểm mà anh chị em có thể nhìn thấy được, nhưng một chỗ con tựa lòng xót thương. Đấy mới là cái mà mình xin, đấy mới là cái mà chúng ta khao khát, mong đợi, mong chờ, là một chỗ con tựa lòng xót thương. Con nương, con tựa không phải vào của cải, không phải vào thế lực, không phải vào chỗ quen biết, không phải dựa vào ô dù, nhưng con chỉ tựa nương vào lòng Chúa xót thương mà thôi. Chỉ có xin một cái chỗ thôi. Một cái bài hát nào đó anh hát, một chỗ con xin ấy. Mấy các bạn các đoàn có biết bài mà con xin một chỗ, một chỗ con xin ấy. Đấy, con xin cái một cái chỗ ở nơi lòng thương xót Chúa mà thôi. Và nếu mình xin như vậy, Chúa cho không? Nó trả lời to lên, mình xin vậy Chúa cho không các bạn? Mình có phải xí chỗ không? Mình có phải dành chỗ không? Nói đến xí chỗ, dành chỗ thì cũng thấy tội. Thấy nhiều khi tôi thấy cũng xót xa lắm. Là anh chị em biết 5 giờ sáng là người ta đứng hết ngoài cổng, ngoài đường. Vừa mới mở cái cổng ra là như là nước nó chảy, nó ao vào một dòng người. Cái em nó mở cổng, nó bảo cha cha, chắc con chết mất cha, bảo sao vậy? Mỗi sáng cha bảo ai ra mở cổng, như con mở nó đè con không còn một cái xương nào, nát như tương. Họ tràn vào, ở trong nhà thờ thì chưa mở cửa. Thì anh chị em giành được một cái chỗ ghế ngồi bên kia là ngon lắm rồi. Rồi không còn chỗ, đến lúc mà biết gần tới giờ mở cửa là anh chị em đứng hết hàng rào người đứng chung quanh cái cửa nhà thờ. Bảo mãi cũng không có đi. Mà nhiều khi nói họ đi cũng thấy tội, vì họ chỉ xin được một chỗ thôi mà. Trong nhà thờ chỗ đâu có hai chỗ đâu. Có những bà già tội nghiệp, tay xách nách mang, tay thì chai nước, tay thì cái ảnh, rồi còn chỗ chân dưới chân thì một cái giỏ. Thấy tội lắm, có khi chống cái gậy lù khà lù khụ mà vẫn cứ đứng ở cửa đó. Cửa vừa mới hé, cái cửa này cửa kéo mà nó tự động, cho nên là nó hé, nó lên ấy. Đừng ai đụng vô thì nó lên, mà cứ đụng vô thì nó đứng. Cho nên mà vừa mới hé hé, bà lại chui vào cái là nó đứng lại. Ra không ra được mà vô không vô được nữa. Cho nên cái cửa tự động, vì nếu mà không đụng vô mà nó cứ chạy thì nguy hiểm lắm. Cho nên tự động là nó cứ đụng vô là ngừng lại, đụng vô ngừng lại. Thế thì tôi thấy rằng là mình cũng xót xa chứ, và mình thấy cũng tủi chứ. Nhà nhà thờ người ta rộng rãi thanh thang để anh chị em đi vô, còn mình thì đừng bằng cái lỗ mũi, bằng cái lỗ kiến mà ai cũng phải chui vào để tìm một cái chỗ và ngồi chờ từ 6 giờ sáng cho đến mãi 6 giờ đêm 6 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ, hoặc là từ 8 giờ sáng mà mở cửa hay 9 giờ thì phải đến 9 giờ tối đúng 12 tiếng đồng hồ. Bảo không uống nước à? Bảo thôi chạ. Bảo sao vậy? Nước thì không đi được. Thì bảo cứ đi thì mất chỗ. Có không?
Có.
Chúa thấy mà Chúa nào mà Chúa không thương, Chúa nào mà Chúa không xót thương anh chị em. Cho nên những cái cám dỗ của ngày hôm nay nó làm cho anh chị em mình lìa xa Chúa, thì đến giáo điểm tin mừng này ma quỷ nó chạy dài. Ma quỷ nó chạy dài vì nó không thể đem tiền của đến giáo điểm tin mừng này nó cám dỗ được. Nó không thể đem tiền của đến đây mà nó bảo là Trần Đình Long cứ thờ lạy ta đi, rồi ta xây cho ngươi một cái đền thờ lộng lẫy nguy nga, có máy lạnh, có tivi, rồi có đủ mọi thứ cho người ta ngồi trong này, chỉ cần thờ lạy ta đi. Nghe xuôi tai không? Nó xây cho mình cái đền mà, đền thờ lòng thương xót đàng hoàng mà, lộng lẫy nguy nga, lớn nhất thế giới mà. Nghe xuôi tai không? Chỉ cần một điểm duy nhất là ngươi thờ lạy ta đi. Thưa anh chị em, chỉ cần một điểm duy nhất đó thôi. Xin các anh vui lòng bật cái điện lên cho nó sáng lên cho bà con cái. Đã không có chỗ thì chớ lại còn tối tăm như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Mình phụ trách điện, vui lòng bật điện lên. Không, đừng có sợ tốn điện gì cả, cứ bật lên. Tôi nói là từ bắt đầu lễ là cứ bật điện sáng hết lên, cho đến lúc mọi người về rồi thì hãy tắt đi. Đừng có tiết kiệm cái gì không phải lối như vậy. Anh chị em đến có con người nó cần hơn là của cái. Đừng có sợ tốn điện, tốn điếc gì cả. Bật sáng hết lên cho mọi người. Cứ bắt đầu lễ là bật hết điện lên. Đừng có chờ đợi lúc trời tối mới bật. Đừng có chơi cái kiểu keo kiệt như vậy. Không có xứng đáng. Nhà thờ, nhà của Chúa hơi đâu mà cứ phải tiết kiệm, không phải lối như thế. Mình đừng có thờ lạy đồng tiền. Thờ lạy đồng tiền tức là thờ lạy ma quỷ, thờ lạy bụt thần. Sau này đừng có như vậy nha. Không có được tiết kiệm như vậy. Phải bật sáng sớm ngay từ đầu cho người ta. Không có để như vậy được. Mấy anh phụ trách nhớ là bật ngay, bắt đầu lên là quạt giết điện hết, bật sáng rực hết lên. Không có để. Nói bao nhiêu lần rồi mà mình cứ phải sợ tiết. Thì tôi không có sợ cái gì cả. Tiền bạc nó là cái gì đâu. Thưa anh chị em, mình không có thờ lạy nó. Mình không để nó làm chủ mình, không để nó làm chúa mình. Với là cái cám dỗ muôn đời, cái cám dỗ mà Đức Giáo Hoàng bảo là nói với các giám mục, các hầu nguy là hãy cảnh báo về cái cám dỗ ghê gớm nhất là của tiền của ngày hôm nay. Ba cái chiếc cám dỗ mà cái cám dỗ mà ma quỷ nó nói với Chúa trong lúc đang túng bẫn, đang lúc đang túng quẫn, trong lúc đang đói như vậy, thì cứ thờ lạy nó đi rồi nó sẽ cho hết của cải như thế. Thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay cũng dễ bán linh hồn cho ma quỷ lắm. Có nhiều người nói thưa cha, con khổ quá, con nghèo quá, con túng quá, con đói quá rồi, bây giờ con bất chấp hết tất cả, chẳng có chúa mẹ gì nữa cả. Rất nhiều bạn ngày hôm nay đã bị sa vào cái cơn cám dỗ đó, có không? Và các bạn thấy rằng là vậy thì bây giờ mình phải làm bất cứ cách nào để mình có tiền, rồi lao vào làm những chuyện phi pháp, đi buôn ma túy, đi buôn lậu, rồi đi làm những chuyện phi pháp. Và kết quả là gì? Tiền thì có đấy, nhưng mà của phù vân nó vần xuống ao. Đồng tiền nó có đấy, nhưng mà tiền tình tù tội nó đi liền với nhau. Thưa các bạn trẻ, đừng để đồng tiền nó làm cho các bạn mở con mắt lương tâm. Đừng để đồng tiền nó là cái mục đích cho cuộc đời của mình. Hãy nhớ nó chỉ là phương tiện mà thôi. Bây giờ nếu mà ma quỷ nó bảo tôi và anh chị em rằng là đây là cái nơi chật hẹp, đây là cái nơi mà nó thiếu thốn. Anh chị em biết là nước bây giờ là thiếu trầm trọng. Chúng tôi rất yêu nước nhưng mà nước không có đủ. Thời tới bây giờ thế kỷ thứ 21 rồi, người ta tắm, người ta có vòi bông sen, người ta có tủ kiếng, người ta đủ thứ nước nóng, nước lạnh. Mà chúng tôi bây giờ vẫn cứ phải là cho nước vào trong cái lu, rồi lấy cái gáo múc, súc miệng, súc đánh răng, rồi tắm giặt, cứ phải múc ra như là ở dưới miền quê vậy đó. Tới bây giờ thế kỷ 21 này, ngay đây, cứ mỗi lần là tôi lại phải đi vô lấy cái gáo múc đánh răng, múc gội đầu, múc tắm giặt, tới bây giờ vẫn như vậy. Vì nó không có nước, bao nhiêu cái vòi bông sen vứt đi hết. Và anh chị em đi vệ sinh ngoài kia cũng vậy, thiếu trầm trọng nước thưa anh chị em. Không phải là mình mất vệ sinh, nhưng mà không có nước, không có điều kiện, lấy gì mà có vệ sinh được. Và ngay cả nước uống, máy lọc có dư sức mà không có đủ nước cung cấp để cho nó lọc, thưa anh chị em. Vì anh chị em uống rồi có người lấy về nữa, thưa anh chị em. Cho nên trước những cám dỗ như vậy, vì thiếu thốn điều kiện như vậy, ma quỷ nó bảo Trần Đình Long, bây giờ người không muốn có đầy đủ nước không, muốn có nhà cao cửa rộng không, muốn có một cái đền thờ lòng thương xót Chúa thật nguy nga lộng lẫy không? Muốn không? Muốn không? Dĩ nhiên là ngu gì không muốn. Nhưng với điều kiện nào đó chứ? Nó sẽ bảo rằng đơn giản như là nó bảo với Chúa Giêsu, ngươi chỉ quỳ xuống thờ lạy ta mà thôi, để cho ta điều khiển ngươi, để cho đồng tiền nó chi phối ngươi, và để cho những người có tiền có của nó làm chủ ngươi, thì mọi cái ngươi đều có hết tất cả. Bà con đến đây được ăn miễn phí, sướng không? Rồi có xe đưa đón, sướng không? Rồi còn ai mà không có quần áo được phát quần áo mặc, sướng không? Ai mà không có tiền lương phát cho tiền lương luôn, sướng không? Sướng không? Với điều kiện là phải thờ lại mà quỷ. Thờ không? À, thờ không? Bay lên, thờ không? Thờ không? Lua lệ tiền của không? Theo ma quỷ không? Theo thế gian không? Chết thì chết có theo không? Đói thì đói có theo không? Không có chỗ nào thì không có chỗ nào có theo không? Rách thì rách theo không? Mưa thì mưa theo không? Giọt thì giọt theo không? Không có nước theo không? Cứ nhất định là, nhất định là, 100% là. Vâng, chúng ta cương quyết với sự cám dỗ đó, mạnh mẽ với những cái cám dỗ đó. Nếu mà không thì ta thấy ma quỷ, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng ma quỷ nó hay ở cái chỗ là nó dùng những lời rất là khôn khéo, rất là hợp tình, rất là hợp lý. Là ngươi thờ lạy ta có ai nhìn thấy không? Không mà, chỉ có ta với ngươi biết thôi mà. Thế chưa? Bản hợp đồng ma quỷ là chỉ có ta với ngươi biết, mọi người vẫn không biết gì cả. Mọi người vẫn thấy ông cha Long bình thường, mà bỗng có người đến xây cho cái nhà, bỗng có người cho đất đai rộng rãi, bỗng và một ngày kia bỗng ông cha Long giảng không còn lửa nữa. Đó mới là cái chết. Một ngày kia mọi người đến đây cầu nguyện không còn sốt sắng nữa. Mọi người đến đây cầu nguyện có đầy đủ mọi điều kiện, có đầy đủ mọi phương tiện, có còn cần Chúa nữa không? Trả lời đi, có còn cần Chúa nữa không? Đấy là cái cám dỗ ghê gớm nhất và tinh quái, tinh ma, tinh ranh nhất của ma quỷ. Hãy cẩn thận với nó thưa anh chị em. Đấy mới là cái ghê gớm nhất. Nó cám dỗ mình để mình không còn cần Thiên Chúa nữa. Để anh chị em đến đây chẳng thiếu thốn gì cả. Đến đây ai cũng khỏe ra về hết. Đến đây ai cũng có xe hơi hết. Đến đây ai cũng về có nhà lầu hết. Đến đây ai cũng có quần lão lượt hết. Có còn cần Chúa nữa không? Vì con nghèo cho nên con mới cần Chúa. Dơ cao lên, con nghèo cho nên con vì con đau khổ cho nên con, vì con thiếu thốn cho nên con, vì con bệnh tật cho nên con, vì con không còn chỗ nào bám víu cho nên con, vì con có tiền cho nên con. Không cần Chúa. Đấy là cái cám dỗ rất tinh vi. Nó bảo rằng thì đây là vinh quang Chúa mà, xây cái nhà thờ to là vinh quang Chúa mà, có phải là không đâu. Nghe hợp lý không? Có lý chứ. Mày nói là mày thương giáo dân phải ông Long, vậy thì bây giờ tao cho đất đai 10 mẫu và mỗi người một cái ghế nệm, có phải là thương dân không? Có chứ. Nghe hợp lý không? Có chứ. Vì mày bảo là người dân đến đây không có xe thì tao có xe đưa đón, có lý không? có chứ, rồi mình nói rằng là đây nó dột thì ta cho nó đổ bê tông kín mít hết rồi gắn máy lạnh hết, dân sướng không? Sướng chứ. Đấy không, khi mình có mọi người lo hết cho mình, Chúa bảo là các con đừng lo, hãy để phó thác mọi sự vào tay ta. Thì bây giờ ma quỷ nó bảo rằng mày đừng có lo, hãy để tao lo. Và khi ma quỷ nó lo, mình có cần Chúa nữa không con? Cái đó là cái cám dỗ khủng khiếp nhất, cám dỗ kinh khủng nhất, và giáo hội muôn ngàn đời vẫn luôn luôn bị cái cám dỗ đó. Vì thế mà Đức Giáo Thánh Cha Francisco bảo rằng giáo hội nghèo, giáo hội của người nghèo cho người nghèo, nhưng những người trong giáo hội, nhất là những người lãnh đạo, phải là những người sống nghèo thực sự. Thưa anh chị em, bây giờ bạn nào muốn lên làm chứng cho Chúa, bạn phải không? Mấy bạn hôm nay là thánh lễ giới trẻ, ưu tiên cho các bạn trẻ được lên làm chứng cho Chúa. Bạn tên là gì?
Dạ con tên là Phan Thị Thúy Hoàng, cha con là người ngoại đạo.
Ồ, chúng ta một chồng một tay cho một người bạn trẻ ngoại đạo lên làm chứng cho Chúa. Thúy Hoa bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì Thúy Hoa?
Dạ con 37 tuổi, cha con thuê nhà ở quận 9 á. Con được ơn của Chúa là từ vì con bị thoái hóa cột sống lưng á cha. Là con bị 12 năm rồi, nhưng mà con cứ bị tái đi tái lại, con điều trị nhiều lần lắm rồi nhưng mà không hết. Có khi là con bị hở hai đốt sống lưng là lệch qua một bên á cha. Con đã chỉnh 3 lần rồi nhưng mà con cũng không thể ngồi lâu được, chỉ chừng là nửa tiếng thôi là con đã bị đau lại. Và hai cái khớp gối chân của con cũng vậy nữa, con cũng đứng lâu không được nữa. Mà con cũng không thể đi làm cái gì được hết á cha. Mà nhà con thì cũng nghèo, cho nên là chị của con nữa, mấy người chị của con là cũng lấy chồng có đạo á, nói nhờ con là lên đây nhờ là cha đặt tay để chữa lành cho con. Thì lần đầu con tới đây con đi với mẹ con được cha đặt tay lên hai cái má con. Và con lúc đó là con ngồi từ nhà đi lên đây, rồi xong khi đến khi mà cha đặt tay con về tới nhà là 11 tiếng, nhưng mà con vẫn khỏe mạnh bình thường. Dạ sau đó là lần thứ hai con cũng tới đây. Và hồi sáng này con không có định đi cha, tại vì con bệnh. Nhưng mà con hết sốt rồi, con nói con đi lên đây. Đi trên đường con cầu nguyện, con nói là hôm nay con lên con nghe cầu nguyện nha, Chúa thương xót con, cho con gặp cha để cha đặt tay lên cái bú cổ của con á cha. Thì con khóc, con có cầu xin hả tượng ở bên Chúa. Thì con lên cái xong cái con đi tới cha rồi, nhưng mà con không có đi thẳng về mà con cứ ngước cổ con lên thôi. Cái cha thấy cái xong cái là cha đặt tay lên cổ con, còn một tay cha đặt lên đầu con. Dạ thì con có giữ lời hứa là lúc đó là con có nói với Chúa, nếu cha đặt tay lên bú cổ của con á thì là con hả sẽ đứng ra làm chứng Chúa. Tại vì con cứ bị tụt canxi á cha, rồi con huyết áp con cao mà con tụt đường huyết, con cứ đi cấp cứu hoài á cha. Cho nên bây giờ là con được ơn của Chúa, dạ con rất khỏe. Dạ.
Amen. Amen. Thưa các bạn trẻ, đây là một người bạn trẻ, là con là người theo đạo gì?
Dạ con là Phật giáo cha.
Con là người theo đạo Phật. Đây là một Phật tử chính cống đàng hoàng mà đã đến đây với giáo điểm tin mừng được Chúa chữa lành cho những căn bệnh mà các bạn vừa mới nghe. Bạn ấy nói một cách rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ, chỉ có Chúa làm thôi, tôi chả làm được cái gì đâu. Cái cám dỗ của ma quỷ ngày hôm nay là cái cám dỗ là dễ làm cho chúng ta lấy cái vinh quang của Chúa làm vinh quang của mình. Đó là cái cám dỗ nhiều lắm. Và ma quỷ nó cũng bảo với Chúa Giêsu là như thế: thờ lại nó đi, để vinh quang của Chúa bị lu mờ, vinh quang của ma quỷ được lộ sáng lên. Ngày hôm nay các bạn trẻ dám mạnh dạn lên đây làm chứng cho Chúa, các bạn dám tuyên xưng vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, mặc dù bạn ấy là một người đạo Phật. Lên đây là lần thứ mấy?
Dạ con tới đây lần thứ ba rồi.
Con đến đây thì với một người là bạn trẻ và một người đạo Phật, con thấy thế nào? Con nói cho những bạn trẻ khác đang theo dõi qua phương tiện truyền thông trực tiếp buổi chia sẻ và làm chứng của con chiều hôm nay.
Dạ thật sự là con rất hạnh phúc, và con tin là Chúa sẽ ban phước lành xuống cho nhiều người nữa cha.
Con thích cái gì tặng con cái đó.
Dạ, cha tặng con gì con cũng thích hết cha.
Tặng gì con thích hết. Vậy thì con là người đạo Phật, cha nghĩ là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con biết về cha trên trời yêu thương con như thế nào, và con biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa, làm tuần cương nhật kính lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa hôm nay chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng, và ngày thứ tư 13 tháng 3 chúng ta có lễ Đức Mẹ Fatima vào lúc 12 giờ, mời con đến tham dự nha. Rồi mời anh bạn, mời con về chỗ. Dạ. Rồi.
Dạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha là con là được ơn con bị ung thư gan, dạ, ung thư gan đã 2 năm nay, nhưng mà hồi tháng 7 năm 2018 con có được người cháu là giới thiệu cho con, rồi hướng dẫn cho con đi vào trong này, trong chỗ cha đây, giờ xin cha là đặt tay cầu xin cho con, thì con đã đến nay con đã thôi về bệnh ung thư, mà con đã là 8 lần nút mạch mà không khỏi cha.
8 lần gì?
8 lần nút mạch.
Nút mạch là sao?
Nút 8 lần nút mạch.
Là chết hay là sao?
8 lần nút mạch nhà, người ta không mổ, người ta không mổ, không chích ra, mà người ta nút bằng khoa học, bằng thuốc laser đấy, người ta lồng vào trong tim.
Yeah. Nội soi à? Không phải nội soi. Tia, phải không?
Dùng hóa chất
họ luồn vào trong gan. Vâng, rồi đấy là 8 lần anh ấy đã bị như vậy, đại khái là hóa trị hay là xạ trị gì đó, đại khái là như thế, phải không? Là gọi là nút mặt. Rồi, và ai giới thiệu anh đến đây để được Chúa chữa lành cái bệnh ung thư gan sau 8 lần anh ấy bị hóa trị hay xạ trị mà vẫn không khỏi?
Là con
ai giới thiệu anh đến đây?
Là con có mấy đứa cháu là cũng là người Công giáo, thưa cha, cộng đoàn con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Con là đạo ông bà đấy ạ.
Vâng, chúng ta gặp một bạn trẻ là đạo Phật, còn một người thứ hai, một anh là đạo ông bà. Rồi họ giới thiệu anh như thế nào? Ai giới thiệu anh đến?
Là cháu con là với giới thiệu là ở cái giáo điểm Tin Mừng này là có cha Long là được là Chúa là ban cho cha có một cái phép lành cực kỳ, là cứu cho mỗi người là ốm đau bệnh tật, là bệnh hoạn tật nguyền mà được rất nhiều. Thì con cháu nó bảo là tôi đi một chuyến, thì tháng 7 năm 2018 là tôi đi, thì đến tháng 10 2018 tôi ra kiểm tra ở tại bệnh viện Hà Nội đấy, thì coi như là hết sạch. Mà tháng 5 2018 thì giáo sư là coi như là trả về là không chữa được nữa, bảo là ông về, ông uống gì thì uống, ông ăn gì thì ăn, chứ bây giờ là bệnh viện chúng tôi là bó tay, không có chỗ nút nữa, cho nên là về. Thì tôi về đến tháng 7 là tôi vào cha đặt tay là cho con, thì đến tháng 10 con kiểm tra là hết. Thì được cái ơn thứ hai nữa là cái ơn thứ hai là lúc bây giờ là con không những ung thư gan mà con lại là bị thần kinh đốt sống cổ, là nó bị tê liệt hai cái tay này là không giơ lên được. Thì hôm vào thì cha đặt tay lên đầu và cha xoa trên vai con và cha đặt tay vào chỗ bụng, chỗ gan con, thì báo cáo với cha với cộng đoàn là đến hôm nay con đã phấn khởi, con đã tin tưởng vào Chúa và tin thác vào Chúa. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Anh thích gì thì tặng anh cái đó.
Dạ, báo cáo cha là con là con cháu của con đó, thì nó người Công giáo cả, cho nên trang bị cho con đầy đủ hết ạ.
Trang bị cho đầy đủ hết rồi. Hallelujah, amen. Rồi vậy thôi thì tôi gửi tặng cho ông một cuốn sách đi nha. Đây là một người ngoại đạo, tôi tặng cho ông cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để ông biết về cha trên trời yêu thương ông như thế nào. Và đứa con của ông cháu của người Công giáo đã trang bị cho ông đầy đủ hết rồi. Báo cáo với cha là con được trang bị hết rồi. Mình cho thấy những cái lời chia sẻ rất là chân tình như vậy của một người đạo ông bà. Còn anh là đạo gì?
Dạ con bên đạo Phật á. Con
trong có tay nữa thì anh chị em. Đấy, anh em tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con tên là Phạm Ngọc Cảnh ở thôn Nam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Con được ơn của Chúa là vì con cũng bị đứt ba cái mạch ở phế quản. Cách đây 3 tháng là ba cái mạch phế quản con đứt, con mất khoảng hơn 1 lít máu. Thế là con ngất đi mất khoảng chừng 10 ngày, 11 ngày ở bệnh viện, tức là viện Bạch Mai nó cho vào cái khoa hồi sức cấp cứu ở tầng 6 Việt Nhật. Đến khi là được 5 ngày thì người ta chuyển con sang cái bệnh viện phổi, thì người ta mới phát hiện ra là con bị đứt mạch, người ta mới nút cái mạch của con lại. Tức là đứt mạch thì người ta phải luồn từ ở dưới này luồn lên, người ta nút mạch lại. Nó mất nhiều máu quá, thế là con ngất đi thêm khoảng hơn chục ngày, thì vợ con nó mới nghe đài nhiều, nó cứ cầu nguyện cho con. Thế là lúc vừa hay kết hợp cả bác sĩ nữa thì cầu nguyện nhiều, thì con cũng được ơn của Chúa là Chúa chữa lành bệnh cho con. Hiện tại bây giờ con sau khi ra viện ấy thì con cũng vẫn ho nhiều, nhưng mà hàng đêm là con cứ nghe đài của Chúa xong là con cầu nguyện thì nó cũng bớt ho đi. Hiện tại bây giờ là con nói là vẫn còn cứ yếu cái hơi. Thế nên là con mới vào đây con tạ ơn Chúa.
Tao thấy nghe giọng anh to, to rõ nữa, rõ hơn những người khỏe bình thường nữa. Và vợ anh là người có đạo hay không có đạo mà biết được cái đài lòng Chúa thương xót?
Dạ thưa cha, vợ con là người cũng ngoại đạo, cũng đạo Phật như con. Đi vào đây với con là cùng đoàn với con là 7 người, trong đó có 2 chị là bên đạo Công giáo, còn 5 người là bên ngoại đạo. Nhưng mà có vợ con ngồi kia và các chị đây cả ngồi dưới đây nữa.
Vâng, làm sao mà vợ anh là người ngoại đạo mà lại biết được giáo điểm tin mừng mà lại có được đài, ai giới thiệu cho?
Thực ra mà nói là vợ con là người ngoại đạo, nhưng vợ con bị đau lưng vô hóa cuộc sống mới đau vai gáy. Thì có cái ông ở hàng xóm ông cho mượn cái đài, thế nhà con nghe. Đầu tiên mượn đài về nghe thì con rất là không thích, khó chịu lắm. Mở ra thì vợ con nó cứ mở đài thì con lại mở tivi nó to hơn. Con không thích gì cả. Thế là về sau cứ càng ngày nghe thì con thấy vợ con nó nghe nó chú ý quá. Cứ nghe xong nó cười một mình như là ma làm ấy. Con tò mò, con bảo cứ để cho nghe xem thế nào. Thế lúc tự dưng con lại thích. Thế con mở YouTube ra con xem thì hóa ra là con mới biết đến là Trà Long. Thế từ ngày biết Trà Long thì thỉnh thoảng con nghe, con thấy nó cũng hay hay. Đến khi mà bị bệnh thì con bên đạo Phật, thỉnh thoảng là con cứ cầu nguyện bên Phật, các cụ các kỵ nhà con, mấy cả bên đạo Phật nhà con để cứ ra công cầu nguyện với Chúa. Thế là đến hôm mà cuối cùng mà con mới 11 ngày sau ấy, tức là con tỉnh ở bệnh viện ấy, thì khi là tỉnh dậy cái thì là con cũng nhìn thấy gọi là hình ảnh của Chúa ở cái hình ô cửa sổ ở bệnh viện. Chúa thì cứ cười với con cười với Chúa. Thế lúc con về con nói chuyện thì mọi người bảo đấy là anh được ơn của Chúa cứu anh. Thế là con định là vào đây từ hồi trong Tết, nhưng mà con yếu quá không đi được, đi nó cứ giặt già giặt dẹo, ăn thì cũng yếu mà ho thì suốt cả đêm, hôm nào mà giờ rời thì đúng là chỉ có ngồi ho. Thế được gọi là hàng đêm con cứ nghe đài, con cứ tạ ơn Chúa, nên bây giờ con khỏe, con cố vào đây để con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con.
Vợ anh đâu?
Vợ con ngồi đây đấy, áo xanh xanh đứng đây. Nên.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy luôn có một cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng. À, chúng ta dễ bị cám dỗ, như là anh ấy bảo là hôi nghe làm cái gì đó có gì đâu mà hay. Ma quỷ nó cũng dễ cám dỗ chúng ta là như vậy. Ôi, cái ông Trà Long đó mà có cái gì hay, nhà bè đó có gì đâu mà lạ. Ôi, lòng thương xót Chúa, chuyện vơ va vơ vẩn, đấy là những cái cám dỗ, có không? Ôi giờ hơi đâu đi cho nó mất thì giờ, có không? Ôi giờ đi cho nó tốn tiền, tốn của, tiền mất tật mang được cái khí gì đâu mà đi, có không? Đấy, ma quỷ nó khéo léo lắm thưa anh chị em. Nó cám dỗ tinh vi lắm mà mình nghe nó bùi tai, giống như là bà Eva bị con rắn nó cám dỗ. trời ơi, cái trái nhìn thì đẹp, ăn thì ngon, ngửi thì thơm, cắn vào là sướng miệng. Cái cám dỗ của ma quỷ nó tinh vi lắm, thưa anh chị em. Và anh cũng bị cái cám dỗ đó, nhưng mà chỉ chiến đấu với ma quỷ chứ không phải chiến đấu với anh ấy. Vì ma quỷ nó dùng anh ấy mà để thử lòng tin của chị. Được. Ai đưa chị nghe cái đài lần đầu tiên?
Dạ, thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Qua một người hàng xóm ạ, thì cho con mượn đài, tại vì con là con đau lưng, thì con mượn về để con nghe, để con tín thác vào Chúa để con giúp con cái lưng, con bị thoát vị địa đệm. Thì con nghe thì được vài hôm thì nhà con thì không thích đâu, thì được vài hôm thì nhà con bị ho máu, thế là phải lên bệnh viện. Thế là từ hôm mà lên bệnh viện thì con cứ lạy Chúa, con bảo là thôi thì nhà con thì chưa tin, thì con cứ xin Chúa Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con và cho con thì được mạnh khỏe. Lúc ấy thì con không cầu là để cho con đỡ đau lưng đâu, mà con chỉ cầu cho để cha và Chúa và cộng đoàn để cầu nguyện cho chồng con được trở về với gia đình ạ. Dạ, thì về hôm nay vợ chồng con vào đây, hôm nay là ngày thứ 5 để vào xin Chúa Cha và cộng đoàn và tạ ơn Chúa.
Bây giờ thì hai anh chị đã có thể đứng lại gần nhau được chưa? Giờ hai anh chị đã có thể nghe máy chung với nhau được chưa?
Rồi ạ.
Hàng đêm thì nhà con vẫn, hai vợ chồng cứ nhà con ho này, con đêm con mở đài ra thì hai vợ chồng cứ lầm nghe, thì một lúc nhà con lại hết ho.
Tôi gửi tặng cho anh chị cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để anh chị biết thêm về lòng thương xót Chúa, biết cách cầu nguyện với lòng thương xót Chúa.
Có rồi, con xin cha một cái ảnh nhỏ nhỏ để con về con để ở trong phòng.
Vâng, ảnh nhỏ. Còn tấm ảnh nhỏ nữa không? Còn tấm ảnh nhỏ nữa không ạ? Ảnh Chúa mà tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh này nhỏ hơn, đây đây có đây rồi. Đây có tấm ảnh nhỏ hơn, để anh chị để trong phòng của mình. Đây, xin gửi tặng cho anh chị tấm ảnh nhỏ. Đây, hai người cầm lấy chung với nhau, đi chung một con đường, không còn là trường Sơn Đông, trường Sơn Tây nữa, mà là vợ thuận chồng, tát bể đồng cũng cạn.
Con xin cha một điều nữa là trước khi con vào đây thì là có mấy người hàng xóm gửi con những các cái gọi là bao thư, thì con chả biết bao thư nó là cái gì. Thì vợ con mang vào đây thì có bỏ vào trong cái thùng đỏ đỏ rồi. Thì con xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho những người đi gửi vào đấy và những người đi cùng con. Và con lẽ ra thì con mua đài con mang về tặng cho người ta, thế nhưng mà thôi đài thì không có, thì bây giờ con quy ra mì tôm thì con nhờ cha tặng cho những người nghèo. Con
quy đài ra mì tôm. Thưa anh chị em, rồi xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Mời anh chị về đây, hai anh chị ngồi chung ghế đi. Đấy, mời anh chị, hai anh chị ngồi chung một ghế với nhau. Thôi, cái gì có dép không? Dép bên kia rồi, lấy dép đi, lấy dép đi. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ hai vợ chồng con được hai ơn của Chúa. Thứ nhất là con là gai cột sống, thắt địa đĩa đệm rồi thái hóa cổ, đốt sống cổ. Thì con đau cách 5-6 năm gì đó, rồi sau rồi con bị liệt mất một chân bên phải đây. Đó sau con có em, một người em con mới bảo là chị nhắn tin cho cha Long, em nghe nói cha Long được ơn của Chúa thiêng lắm. Đó là con nhắn tin cho cha và cộng đoàn, cha nhắn tin lại cho con, con cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rất rồi con khỏi dần. Sau đó lại đến chồng con là bị viêm đa khớp cấp, đau rất nhanh mà sưng hết các đốt xương lên, rồi cổ lưng như là sưng hết lên. Cho tháng 4 năm ngoái hai vợ chồng con mới vào giao điểm tin mừng, thì cha có đặt tay cho chồng con, con chỉ có cầu nguyện cho con. Đúng là con không cầu nguyện chi cho con mà con cầu nguyện cho chồng con được khỏi bệnh. Sau đó rồi về được một tuần thì con về, thì nhưng mà đúng là chồng con khỏi bệnh mà con cũng hết bệnh luôn. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Cho thấy hay không? Chồng con khỏi bệnh, con thì hết bệnh. Chồng con
khỏi bệnh,
con cũng
thấy
hai hình ảnh của hai của cặp vợ chồng lúc nãy và cặp vợ chồng ở đây không? Đó, có những cặp vợ chồng mà người ta có thể gắn bó được với nhau như vậy, và ta thấy hình ảnh của những người vợ chỉ cầu nguyện cho chồng mình mà thôi. Như là chị lúc nãy, chị đâu cầu nguyện cho chị khỏi bị đau lưng với lại thoái hóa cột sống gì đâu, mà chỉ cầu nguyện cho chồng chị ấy được ơn nhận biết Chúa, tin vào Chúa. Và khi chị cầu cái ơn cao hơn thì những ơn thấp, đau lưng với lại nhức mỏi có nghĩa lý gì đâu. Chúa làm cái một. Khó nhất là đổi được cái lòng của con người, khó nhất là cái đó. Và cả hai người vợ đều tha thiết cầu nguyện cho chồng của mình, và khi cầu nguyện cho chồng của mình thì Chúa cũng chữa cho mình. Chồng con thì khỏi bệnh, con thì hết bệnh. Cho nên chị em đến đây, chúng ta tạm quên mình đi để nghĩ đến cả cái cộng đoàn này, cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nhà bè và lan tỏa ra ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với chúng ta. Những người như là ông ấy, anh ấy nói, có những người ngoại đạo và không vào được thì biên những lá thư xin khấn rồi nhờ anh ấy cầm vào đây. Anh bảo bỏ vào cái rổ đỏ đỏ. Đó là những người mà họ không đến được, họ vẫn hiệp thông với chúng ta. Và chúng ta tạm quên cái khổ của mình, quên cái đau, quên cái bệnh của mình đi, giống như là những người vợ này mà cầu nguyện cho chồng của mình, cầu nguyện cho những người khác, thì những người khác được khỏi bệnh thì mình cũng hết bệnh. Còn lúc nào mình cũng cầu cho mình hết bệnh thì người ta khỏi bệnh mà mình vẫn còn bệnh. Vì mình không biết nghĩ đến người khác, không biết xót thương người khác, cho nên có những người quá lấy mình làm trung tâm. Có những bà, thưa cha con ngứa đầu đúng không cha, được Chúa thôi lên đặt tay mà thưa cha con ngứa đầu lắm. Cái ngứa đầu của mình có là cái gì so với biết bao nhiêu cái đau khổ của con người khác, của thế giới, mà cứ coi cái ngứa đầu của mình là ghê lắm. Có bà giơ cái móng tay, cha móng tay con đau lắm cha, móng tay con đau lắm cha, ngứa làm gì. Rồi, con tên là?
Con tên là Maria Trần Thị Chuyên. Con đến ở giáo xứ Yên Sơn, giáo phận Thanh Hóa.
Rồi, đây tôi gửi tặng cho con, cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina nha. Đây, cũng màu xanh giống như màu áo của con, cũng xinh gà sẵn giống như con. Chúa chúc lành cho con.
Con định mua quà để mua đài để tặng cho những người đang khao khát chưa nhận ra Chúa, nhưng mà đài không có thì con gửi cha.
Để khi nào có thì cha sẽ mua tặng cho họ nhé.
Dạ, con cảm ơn cha và
rồi còn ông kia thì quy đài thành mì gói. Cũng hay nhỉ, thực tế chứ. Rồi con.
Dạ, con thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Dương Thị Đài, con ở giáo xứ Tân Phương, Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn Chúa ba ơn rất quan trọng ạ. Ơn thứ nhất là con bị ung thư dạ dày ạ. Lúc đầu năm 2016 con bị ung thư, khi nữa con chưa biết được số điện thoại của cha. Con nhờ em dâu con xin số điện thoại của Sở Việt ở Sài Gòn ạ. Thì sớ nhắn về cho con cái số điện thoại của cha. Thì cha, con 4 ngày con cứ điện thoại cha liên tục, con cứ nghĩ là cha cầm máy sao không nghe được máy. Sau con nghe em dâu con đưa đài, đưa máy điện thoại cho con nghe trên mạng á. Thì con nghe cha cứ những người làm chứng cho Chúa, rằng họ nói là con điện thoại cho cha mà
cuối cùng là sao?
Sau đó là con nhắn tin cho cha. Được khoảng 5 phút là cha trả lời lại cho con mừng, khi nào cha giống như con được gặp được Chúa rồi á. Con mừng, con cầm đọc rồi con mừng quá. Thì lúc đó con mổ rồi á, mổ cắt 3/4 dạ dày rồi á. Thì con nói về mọi người này là bệnh con chỉ có Chúa với mẹ cứu, chứ con trần gian thì không cứu được bệnh con. Thì lúc con nói chất được lần thứ 3 là con hầu như là suy sụp gần chết. Cha đi kèm thiệt con, rồi con cứ phỏ thác cho Chúa, con này một sự con dưng cho Chúa. Thì con cứ cầu nguyện đọc kinh lòng thương xót. 3 ngày mà con đi hỏa trì mà đứng mệt, chưa đọc kinh lòng thương xót được á. Là ngày thứ 4 là bắt đầu hồ đại xã đọc. là con khi nở con bắt đầu ngồi, dạ sáu, dạ sáu con lề, dạ chùa chưa lành cho con, sáu con đi chụp CT lại toàn bộ là con không có kể bao ung thư nữa cha.
Đây là ung thư dạ dày. Rồi ơn thứ hai, vắn gọn thôi con, đừng có kể là nơi này chỉ nói bệnh gì thôi. Thứ hai
con ơn thứ hai thì con ơn nào cũng quan trọng cả. Ơn thứ hai là con lúc mẹ đang còn đi viện á thì vợ chồng nó ở nhà nó lại ghen nhau, nó bỏ nhau, nó lên tòa nó bỏ nhau. Khi nào con chỉ biết khóc mà con cứ dính cho Chúa, khi mà con cứ dính cho Chúa mà sự con dính con cho Chúa, con cứ nhờ mọi người các cái hội đồng cứ cầu nguyện cho con để con nhắn tin cho cha. Sau đó thì có người bạn của con á thì vô trong đi nói là có những người họ không vô được mà họ được cái ảnh của vợ chồng con vô cha đất tay là vẫn đoàn tụ lại được. Thì con nói khi nào con vô con nãy rồi em đi thì chị gửi
rồi cuối cùng sao
dạ, gửi cái ảnh vô cho cha để cha đặt tay công nguyện cho vợ chồng con sáu đỏ được.
Hai vợ chồng đã đoàn tụ chưa?
Dạ đoàn tụ sau một tuần là từ con vợ con dâu con lại nhắn tin cho con là hai vợ chồng nó đoàn tụ giờ đây hạnh phúc lắm cha. Con cái ơn quan trọng nhất của gia đình nhà con á là cha chồng con là 55 năm bỏ Chúa. Cha con là đảng viên, làm công an xã, rồi làm bí thư xã, làm chủ tịch xã, nói chung là 55 năm rồi. Con về làm du gia đình ông bà là hơn 35 năm rồi. Mà lúc nào về nhà con cũng động viên cha là cha phải ăn năn trở lại với Chúa. Chứ con không có Chúa là không làm được gì mà cha. Con gái nhà con cũng theo chí đi đảng luôn. Con là phải cha đó. Thì cuối cùng là cái đợt năm 2017 con vô đây cha đặt tay kêu nguyện cho con á. Là con mua cái đai về, con đưa cho cha. Con nói về mấy em dấu con nói là cha có trình độ đó. Đưa cha nghe là cha thấu hiểu được là cha đi đi. Cha tá bàn không được mà. Thì cuối cùng là cha con nghe được một tháng. Là cha con tự đi lề. Đi lề được một tháng. Là cha con tự đến trình về cha. Cũng nhờ ai đi về cha nữa hết. Là cha... trình bày cha là cha xin xưng tội rước lệ từ lần đó luôn. Cha nói là chứ cháng có sạch chi cả, bày cho tôi quyền sạch chi. Này con nói là con đưa sạch lòng thương xót của Chúa cho cha đâu. Con nói là thầy gửi đọc kinh hàng ngày lòng thương xót đi, rồi là đọc 15 lời nguyện cho con đọc hàng ngày đấy là Chúa.
Đây là người bố chồng của cô ấy, là người 55 năm bỏ Chúa, là người đã từng giữ chức bí thư chủ tịch xã và công an xã. Rồi sau 55 năm bỏ Chúa, cô ấy đã đến đây xin khấn. Cô ấy mua cái máy về và đưa cho bố cô ấy nghe. Bố cô ấy là người có trình độ, cho nên sau khi nghe thì bố cô ấy một tháng sau đã quyết tâm quay trở về với Chúa sau 55 năm bỏ Chúa. Sẽ gửi tặng cho bố của con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng mà bố con 55 năm bỏ Chúa. Đây, con cầm về gửi tặng cho bố nha. Và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho bố con là người có trình độ.
Quay cầm quay ra.
Bố con người có trình độ để bố con coi hiểu thêm về lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa chúc lành cho con.
Dạ thưa cha, con đây là Maria Trần Thị Kim Oanh, con ở giáo xứ Hiếu Sơn, địa phận giáo phận Long Xuyên. Con ơn được ơn thứ nhất là hôm bữa con bị đi khám ở bệnh viện ung bướu, bác sĩ nói con là bị ung thư. Rồi con mới nhắn tin cho cha với gọi điện cho cha thì cha trả lời con là con cứ an tâm thì con lần sau con đi khám lại thì bác sĩ nói là con không có bị ung thư.
Amen. Các bạn cầm cây quạt, các bạn phải giơ cao lên và các bạn phải hét lên cho cả thế giới được thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Người ta sống không bởi cơm bánh mà còn sống bằng. Người chỉ thờ phượng Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình. Người đừng thử thách. Đấy là ba lời mà Chúa Giêsu dùng để chống trả với ma quỷ. Nhớ điều đó, ta không phải dùng những lời của Chúa để mà chống trả với ma quỷ. Đừng dùng lời của con người, khôn ngoan khéo léo thế mấy cũng không qua được ma quỷ đâu thưa anh chị em. Rồi, ơn thứ hai.
Thưa cha, còn ơn thứ hai là con bị thà khớp chân với phải khớp tay mà con đau đâu đi chích đấy mà 10 năm nay con không có khỏi. Rồi con đi đến đây cha đặt tay cho con hai lần mà về cái con rờ vào áo của cha về con hết hồi nào con không biết. Dạ còn một ơn nữa là con có nhiều thói hư tật xấu lắm. Chồng con thì hay hút thuốc, con cứ hay cằn nhằn rồi con chửi nửi chồng con, rồi con đi coi bói tùm lum hết. Cái con mới nói là tại sao người ta đi đến với cha Long mà người ta bị xì ke bao nhiêu năm ta khỏi mà mình thói hư tật xấu mình không bỏ được. Cái con quyết định con nói vậy phải đi đến cha Long một lần để con bỏ được. Vậy mà con đến có một lần, một là con về con không có chửi chồng con nữa mà con nhìn thấy những cái lỗi của con là dạ là tự con mỗi lần con thấy lỗi của con là con biết xin lỗi chồng con là cái điều đó em nói không đúng là xin anh bỏ qua. Thế chồng con bảo tự nhiên đi Cha Long về cái đổi tính nết.
Tạ ơn Chúa vì giá mà những người các bà các chị mà cứ đi đến tôi mà về đổi tính đổi nết, chắc là cái ông chồng sướng lắm, phải không? Anh ở nhà nấu nước, cơm nấu nước cho em để em cứ đi. Anh ở nhà coi con cho em để em cứ đi. Rồi anh ở nhà anh lo nội trợ cho em cứ đi. Còn nếu mà đi về càng chửi chồng hơn thì em ở. Đúng không anh chị em? Đúng không? Cho nên lời của Chúa mời gọi chúng ta biến đổi con người của mình. Chỉ dám chấp nhận là con là người tính hư tật xấu, nhận biết mình mà nói cái lỗi của mình công khai trước cộng đoàn không có dễ dàng gì đâu. Bây giờ con trai gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh John Paul II. Về con tặng cho ai con biết không? Con tặng cho ai con biết không?
Cho chồng con ạ.
Rồi tặng cho chồng con. Nói với chồng con: anh ơi, ngày xưa em vẫn chửi anh. Nói:
anh ơi, trước kia em luôn chửi anh mà bây giờ em đi tới Cha Long có một lần mà em được đổi tính nết. Hôm nay em đi tới Cha Long, Cha Long tặng cho em về em gửi tặng cho anh.
Ơi, quá tuyệt vời. Chồng nghe nó sướng lắm anh chị em ạ.
Thưa cha, con là Maria Đinh Thị Thị Âu, năm nay con 55 tuổi, con ở Nam Định con vào. Con được nhiều bệnh lắm, được Chúa chữa gần lành cho con bệnh đau đầu, mất ngủ, gai cuộc sống lưng, sống cổ, đau dạ dày, dạ tràng, u nang buồng trứng, viêm gan, nhiễm mỡ, viêm xoang trán, viêm họng, con đủ mọi thứ bệnh mà giờ Chúa chữa con gần khỏi rồi. Con đi chữa trị khắp nơi, thuốc Tây, thuốc Nam, châm cứu, bấm huyệt. Ai giới thiệu đâu con cũng tới đó để con lấy thuốc, con uống nhưng con không khỏi. Mùng 2 tháng 2 năm 2018, con đã vào lòng thương xót Chúa, được cha đặt tay cầu nguyện cho con. Đến nay bệnh của con đã hoàn toàn hồi phục. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn, và con cũng cầu nguyện cho cha và cộng đoàn được khỏe, để cầu nguyện cho tất cả bà con giáo dân chúng con được nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa nhiều hơn ạ.
Nguyên một bài không chấm phẩy gì chơi luôn từ đầu đến cuối mà nghe rõ ràng chứ bạn, rõ không? Rồi đố biệt ai mà kể được hết bằng đó bệnh của bà, tôi thưởng cho một cái máy. Nghe bà kể cái bệnh của bà giống như là cái bệnh viện ấy.
Nhiều khi cổ con nó đau, nó đau lên đầu thì hai tay con cứ đấm như vậy. Thì con bảo nhà con đấm nha, con đấm khỏe thì con quát. Con bảo đấm khỏe lên cho tôi thì con cứ đấm vậy ạ.
Bây giờ con đấm không?
Thưa cha, giờ đỡ đấy ạ.
Dạ. Yeah.
Cứ gần này nhà con ạ.
Vâng.
Con còn một tí nữa kiểu Chúa đang thử thách con.
Rồi.
Thưa cha, con có một tí con thử
vâng. Tôi rồi, tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót. Chị thích cái gì?
Thưa cha, con có hết rồi ạ. Con cảm ơn cha, con tặng lại cho cha để cha tặng lại cho những người không có ạ.
Rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi, xin mời. Chị tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Lan, Teresa Nguyễn Thị Lan.
Rồi, chị bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con 58 tuổi, con ở Minnesota. Dạ, ở Minnesota, ở Mỹ cha.
Ở bên Mỹ, còn chị?
Thưa cha, con là Maida Trần Kim Phúc, con ở Houston, Texas, con ở Mỹ.
Rồi, đây là một người bên Hoa Kỳ, một người bên Mỹ. Rồi, Hoa Kỳ nói trước, rồi Mỹ nói sau.
Dạ, thưa cha, con bị cái bệnh là... Con được bệnh chữa lành bệnh, như là nhận biết Chúa. Thưa cha, con có cái bệnh là con bị đau chân khoảng 17 năm á. Mà khoảng 2 năm á, sau này là đau đến nỗi mà con đi không được nữa. Thì bác sĩ chụp hình á, thì nói con là cái đợt gân á, nó bị đứt ra rồi. Bây giờ con chỉ phải mổ mà thôi. Cái con mới hỏi bác sĩ là nếu mà tôi mổ á, thì có hết đau hay không? Thì bác sĩ nói con là khi con trở lại đi làm á, thì con sẽ bị đau lại. Lúc đó con đau khổ lắm. Con mới nói thôi rồi, chắc là tiêu rồi. Cái còn trong đó đó bắt buộc phải con mổ thôi vì con không đi được. Thì con ở nhà thì trong hãng cho con nghỉ 6 tuần để mổ. Con buồn quá cái con qua cái chị hàng xóm con chơi. Con mới hỏi chị ơi, hồi đó em thấy chị bị méo cái miệng á, sao mà chị hết bệnh như chị? Cái chị nói tự nhiên hết rồi Lan ơi. Cái hồi cái tự nhiên chị nói ồ, hôm bữa chị về Việt Nam á nghe, có cái nhà thờ á mà quá trời người đông luôn. Cái chị tới chị cũng được ông cha đó đặt tay là cái con về nhà. Cái con cứ suy nghĩ hoài, cái con mới gọi điện qua lại chị, con hỏi chị ơi, cái ông nói tên gì vậy chị? Nói ổng tên hình như là ông cha Long á, mà thôi đừng gọi, ổng đi rồi, ổng không còn ở cái Chí Hòa đó đâu. Nhưng mà con cũng cứ thử con tìm. Cái con mới mở lên YouTube, con bấm lên thử coi cha Long có được không. Tới khi mà bấm lên thì con mừng quá, mà không phải là mừng là cha chữa bệnh đâu cha, mà con mừng là vì ở chỗ con không có nhà thờ Việt Nam. Thành thử ra nếu mà được như vậy là con được dự lễ trên TV mỗi ngày là con mừng vậy. Nhưng mà tới khi con coi được cái con thấy nhân chứng thì con cũng bắt trước, con gọi cho cha. Thì con gọi cho cha thì 2 tuần sau con vô báo với hãng của con á là con muốn đi làm lại. Thì manager nói con là có chắc chắn không, chứ tôi làm hồ sơ cho chị là nghỉ rồi, tại vì tôi thấy thì chị thua rồi, hết làm được rồi. Cái xong cái con nói không, tôi cảm thấy tôi bớt rất là nhiều. Mà thưa cha là từ đó con đi làm lại tới nơi 2 năm nay, mà công việc của con là làm trong hãng bánh mì cha. Con phải đứng từ 10 cho tới 12 tiếng mỗi ngày, mà đến bây giờ con vẫn không có đau nữa.
Rồi con chị thì được ơn gì?
Thưa cha, con đó, con mới biết lòng thương xót Chúa lượt cỡ cuối năm 2018. Con đi làm sửa quần áo ở bên Mỹ cha, thì con ngồi con coi mấy cái YouTube á, cái con coi hoài, con coi con nói sơ xong cha này bắt đầu coi, con thèm coi mà con xong rồi con coi hoài, cái giết con mê ngày nào con coi hết. Xong con tối về với chồng con thì chồng con hi kêu ngạo lắm, hi mỗi lần con nghe hi bảo chứ tắt đi, nghe cái cha lòng cái nói chuyện nghe không biết ok, mà không có đâu thần ơi, Jesus nó tội chết. Con nói với chồng con, gọi bà chị ăn đừng nói về Chúa phạt đấy, Chúa cho ơn cha đấy. Thử đi ăn cứ nghe đi. Xong rồi con cầu nguyện riết. Xong rồi chồng con, cha ơi thay đổi rồi, bây giờ cứ mở máy nghe. Giờ bà con nói là anh ơi, con khấn với Chúa là Chúa con đứa ca được về là rất được tin mừng lắm, tại vì xa xôi lắm con không biết bao giờ con về. Thì chồng con bảo chứ thôi giờ có người em con cho vé, mua hết con về cha, cho con về. Chồng con nói con ở lại còn có mình con về à, cái con về đi. Cái mấy ngày trước khi con về đây nè, con đã bị thoái hóa cuộc sống nè cha nè, con bị được ba ơn là chồng con ở trở lại là nghe lời Chúa đấy, yêu đài của Chúa, yêu đài của cha rồi, khen cha. Thưa cha, chồng con bây giờ nghe rồi bảo Phúc ơi, ngày nào cũng con ở đây, nhưng mà con coi con kêu messenger chồng con bảo là trí tài có làm chứng nó cũng coi chứ, bảo chứ chưa để coi. Xong cho biết đâu bây giờ con về đây xong mà con nước ao lại giờ con nhờ con bị đau không? Con xấu hổ lắm, mà con bị cái bệnh hôi miệng, thối miệng trời, xấu hổ lắm, 20 năm rồi. Trời ơi, mở miệng ra chồng con bảo má đi, khép miệng lại hôi quá, xấu hổ lắm cha ơi. Rồi con đi làm, con làm sửa quần áo, con nói Mỹ á, con xấu hổ lắm mà con rất là mặc cảm. Cái con tới đây đầu tiên con về con ghé cha liền, cái cha đặt tay cầu nguyện cho con với cộng đoàn đó, con hết hôi luôn. Giê-xu con mừng lắm cha ơi, con mừng vô cùng vô tận. Xong rồi lần thứ hai đó là thưa cha, con bị thoái hóa cuộc sống, cái tay con đau lắm, con đau mà không biết sao kỳ, học võ cha, con học võ mà con dơ không nổi. Cái con đem con nhờ cha cầu nguyện đặt tay cho con hết luôn rồi. Chúa vô cùng, con chỉ biết cảm ơn Chúa mà. Chồng con bây giờ bỏ phục vô, bây giờ mình nó kêu ngã làm gì làm, chỉ biết tin hát vào Chúa thôi chứ cây sức mình Chúa không có cho đâu. Bảo đúng rồi, đúng rồi, nên con cảm ơn Chúa. Hôm nay con đi lên cái lời khấn bảo lời Chúa ơi, mấy ngày trước con xin Chúa cho con làm chứng, đức con chịu không nổi cho con làm chứng, con xin Chúa thì con xin được Chúa cho con làm chứng lần đây. Con rất là mừng Chúa, con mừng lắm. Sao Chúa.
Cảm ơn hai chị từ bên Mỹ về. Vâng, tôi xin được gửi cho mấy chị những cái món quà nha, để Đức Mẹ Fatima, mẹ của lòng thương xót.
Thank you Father. Thank you Father.
Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa.
Chúa nhiều quá.
Đây là tấm ảnh Thánh Giao Hàng John Paul II.
Ôi trời ơi, Chúa nhiều quá, Chúa cho con nhiều quá. Cảm ơn Chúa, Alleluia, ta ơn Chúa, ta ơn Đức Mẹ Thánh Fatima và cho lòng thương xót Chúa. Con chẳng biết con biết chưa, còn không biết các công đoàn nữa, tất cả những người xin Chúa và xin Chúa làm một số Chúa đổ tràn đầy thánh thần hồng minh của Chúa xuống cho cha, cho công đoàn này, để cả thế giới này để biết lòng thương xót của Chúa. Chỉ có Chúa thôi là Chúa thành tất cả. Ta ơn Chúa.
Đây Thánh Gioan Phaolô II.
I love Father.
Đây là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, và đây là Đức Mẹ Fatima. Xin Chúa chúc lành cho các chị và mỗi tặng mỗi chị một cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha.
Ôi con làm ơn Chúa. Con bảo con làm ơn Chúa chứ.
Vâng, đây gửi tặng cho chị. Đây gửi tặng cho chị.
Thank you Father.
Rồi, Amen. Amen. Cảm ơn. Amen. Rồi bây giờ xin mời các bé. Gì? Rồi mấy bé lên đây con. Rồi, rồi con đây, ba năm bé đây này rồi. Rồi con tên gì?
Con tên Đức Phát.
Phát mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Có cái gì đây?
Con nghèo.
Cho ai?
Cho cha.
Cho cha cho ai?
Cho những bạn nghèo.
Rồi cho mời thằng phó tay thưa anh xem. Rồi con tên gì?
Con tên là Liên.
Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
14 tuổi. 4 tuổi học lớp mấy?
Học lớp 2.
4 tuổi lớp 2, giỏi quá. Rồi con có gì đây?
Con có con heo.
Heo cho ai?
Heo cho người nghèo.
Rồi cho vợ chồng ta hồi bé 4 tuổi học lớp 2, con heo cho người nghèo. Con?
Con tên là Lộc.
Mấy tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi con có gì đây?
Con heo cho các bạn nghèo.
Con heo cho các bạn nghèo. Một trắng hoa tay nữa con.
Dạ con tên Teresa Lê Hoàng Minh Thủy. Con lớp 5. 10 tuổi.
Con có gì?
Dạ con có con heo để cho cha cho mấy bạn nghèo.
Rồi con.
Con tên là Nguyễn Minh Thành. Con học lớp 4. Con 10 tuổi. Con có con heo tặng cho các bạn nghèo.
Mấy con có đi tu không?
Con có.
Có đi tu không?
Con có.
Con có đi tu không?
Con có.
Con có đi tu không?
Thì chừng nào Chúa kêu con đi.
Con.
Dạ không.
Dứt khoát quá. Rồi thì con để heo lại chỗ dưới chân Chúa đi. Mau. Rồi. Để lên chân Chúa. Rồi xin mời cái chị gì đó đây đây. Mau. Rồi con. Đây tặng cho mỗi con tấm ảnh. Mau. Đây này con. Đây tặng cho mỗi con. Đây con cái đề can lòng thương xót. Đây là móc khóa lòng thương xót. Con đề con lòng thương xót. Đây bé móc khóa lòng thương xót. Đây con cái móc khóa cho con. Đây tấm ảnh cho con. Đây tấm ảnh Chúa cho con nha. Rồi con được ơn gì của Chúa vắn gọn.
Dạ thưa cha, con là Thanh Thảo. Con ở Bình Dương, con là người đạo Phật.
Thưa anh chị em cho một chồng hoa tay hôm. Một người đạo Phật tên là Thanh Thảo. Rồi con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ em dâu của con 10 năm nay là không có con, cho nên là con đã nhắn tin cho cha là cha có trả lời. Và bây giờ em dâu của con đã được có em bé trong bụng được 6 tuần rồi cha.
Em dâu con có đạo không?
Dạ em dâu con là người đạo Phật luôn cha.
Còn con?
Con là người đạo Phật nhưng mà con đi lễ nhà chùa 15 đi lễ nhà thờ 15 năm rồi. Con biết cha ở Chi Hòa 10 năm và lúc nào lễ thứ năm nào con cũng đi ở Chi Hòa hết.
Rồi đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con trai và con gái của con nó bị viêm xoang á cha, đi đâu cũng phải có cục giấy để mà hỉ mũi á cha, nó chảy nước liên tục luôn á. Con cũng xin cha và cha cũng chúc lành hai con bây giờ khô queo luôn rồi cha.
Đó là ơn thứ hai.
Dạ con được một ơn lớn nhất là chú luôn yêu thương con, lúc nào chú cũng thương con hết trơn á. Con trai của con á là hồi xưa được cha đặt tay á cha, cho nên 10 năm nay á cháu không bao giờ đi học thêm một ngày nào hết trơn, mà cháu đứng hạng nhất lớp, năm nào cũng được học sinh giỏi á cha. Thi vô tốt nghiệp lớp 10 á cháu dư được 12 điểm đó cha. Con lúc nào con cũng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa đó, cho nên Chúa thương con, Chúa dùng con như là một cái khí cụ riêng của Chúa ở trần gian này á. Con luôn yêu mến Chúa và con luôn chúc tụng Chúa bằng những cái bài viết về người Công giáo và bài viết về Chúa và lòng thương xót. Con có viết 25 bài thơ về lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng trong 2 tháng.
Vâng, thưa chị em, ở trước mặt chúng ta là một người Phật tử cũng chính cống mà đã viết được 25 bài thơ về lòng thương xót Chúa, về giáo điểm tin mừng. Chị in lại trong cuốn là tập thơ Lòng Thương Xót Chúa, sáng tác là Thảo Nhi, tức là Thanh Thảo. Đây là bao nhiêu?
Dạ, 25
bài thơ về lòng thương xót Chúa và tại giáo điểm tin mừng. Chúng tôi thấy rằng là ngay cả những người Công giáo mình cũng chưa hẳn đã làm được, vậy mà một người đạo Phật Chúa lại soi sáng cho chị ấy để chị ấy có thể cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào và viết thành những câu thơ để ngợi khen lòng thương xót Chúa. Vì không còn thời giờ cho nên là chị có thể lấy một bài thơ nào mà chị cảm thấy ưng ý rồi chị đọc cho mọi người và cảm nhận được lòng thương xót Chúa.
Cha ơi, con thấy lễ dỗ của ông nội á, con coi con khóc rất là nhiều. Bây giờ con đã viết bài thơ này trong những dòng nước mắt của con xin đọc cho cha và Chúa mà mọi người nghe. Ông nội ơi, chúng con tụ họp về nơi đây giáo điểm tin mừng để mừng kính lễ dỗ của ông, để thương nhớ ngập tràn muôn lối. Kể từ khi ông về nhà Chúa, chúng con như đứa trẻ mồ côi giữa chờ đời, bỗng thấy lẻ loi. Chúng con không còn nơi nương tựa, giữa vùng đất không còn chọn lựa, biết về đâu bao nỗi u sầu, biết về đâu một chỗ tựa nương, cứ bám víu lòng thương xót Chúa. Ông nội biết chúng con nghèo lắm, không có tiền làm dỗ của ông, chúng con chỉ có 1 vạn tấm lòng dâng ông nội, ông thương nhận lấy. Ông nội ơi, đây là heo đất chúng con dâng cúng dỗ của ông, là mồ hôi của biết bao người, công khó nhọc chung tay đóng góp, là bàn tay chơi sừng khô ráp anh công nhân chỉ bán dê chơi, là thương khó của đội vệ sinh hy sinh của anh em thiện nguyện, là tấm lòng người từ muôn hướng về xin ơn và muốn tạ ơn, cùng chung tay bác ái sẻ chia, đem niềm vui đến người nghèo khó.
Để tôi xin phép chị để tôi đọc, tại vì chị xúc động quá, đọc người ta sẽ không nghe rõ được cái lời, mà không nghe lời thì không nắm được cái ý. Tác giả quá xúc động, tôi xin phép để tôi đọc thay cho tác giả. Ông nội ơi, chúng con tụ họp về nơi đây giáo điểm tin mừng để mừng kính lễ dỗ của ông, để thương nhớ ngập tràn muôn lối. Kể từ khi ông về với Chúa, chúng con như những đứa trẻ mồ côi giữa chợ đời, bỗng thấy lẻ loi. Chúng con không còn nơi nương tựa, giữa vùng đất không còn chọn lựa, biết về đâu bao nỗi u sầu, biết tìm đâu một chỗ tựa nương, cứ bám víu lòng thương xót Chúa. Ông nội biết chúng con nghèo lắm, không có tiền làm dỗ của ông, chúng con chỉ có vạn tấm lòng dâng ông nội, ông thương nhận lấy. Ông nội ơi, đây là heo đất, chúng con dâng cúng dỗ của ông, là mồ hôi của biết bao người công khó nhọc chung tay đóng góp, là bàn tay chai sần khô ráp, anh công nhân chị bán ve chai, là thương khó của đội vệ sinh, hy sinh của anh em thiện nguyện, là tấm lòng người từ muôn hướng về xin ơn và muốn tạ ơn, cùng chung tay bác ái sẻ chia, đem niềm vui đến người nghèo khó. Ông nội biết bao nhiêu gian khổ cứ đều đều xảy đến nơi đây, mầu nhiệm thay như có bàn tay ơn Chúa đổ nơi đây đầy phúc. Chúng con biết ở trên thiên quốc, ông nội luôn cầu nguyện Chúa Cha ban hồng ân ơn Chúa Hải Hà cho giáo điểm tin mừng an phúc. Trong kinh nguyện chúng con cầu khẩn xin Chúa Cha thương nhận linh hồn Phaolô là ông nội chúng con về nhà Chúa hưởng nhan Thánh Chúa. Rồi, xin cảm ơn những bài thơ này của chị. Xin Chúa chúc lành cho chị.
Con muốn sẻ chia cho trong mùa chay à.
Vâng, xin cảm ơn Thảo Nhi rất nhiều. Xin gửi tặng lại Thảo Nhi tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho người nhà thơ Phật tử làm thơ Công giáo ca ngợi lòng thương xót Chúa. Và bây giờ là món quà dành cho em bé, chiếc xe của lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho bé. Bé con lấy đây con. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Trò Thị Vun.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ, con 28 tuổi, con ở Khánh Hòa. Con làm non.
Con được mấy người con?
Dạ, con được 3 người con.
Con là người dân tộc hay là người gì?
Dạ, con là người dân tộc.
Tộc gì?
Dân tộc Rắc Lai.
Dân tộc Rắc Lai, và con là người theo đạo gì?
Dạ, con theo ông bà.
Con theo ông bà. Và bây giờ là đứa con thứ mấy của con?
Dạ, đứa con thứ nhất của con bị ba nó đâm giờ liệt hai chân đi không được.
Thưa anh chị em, đây là một người vợ và là một người mẹ 28 tuổi, có 3 đứa con. Đứa con thứ nhất là mấy tuổi?
Dạ, đứa con thứ nhất là 7 tuổi.
Thứ hai
là 4 tuổi rưỡi. Thứ ba 18 tháng.
Rồi, chồng của con làm nghề gì?
Dạ, chồng của con cũng là người dân tộc Rắc Lai.
Rồi, chuyện gì xảy ra khi mà con nói đứa con của con bị bại liệt vì bố của nó, tức là chồng của con, đâm vào đôi chân của nó như thế nào? Chuyện xảy ra ra như thế nào?
Dạ, con ẩm đứa thứ hai đi nằm viện, bảo cho con ở nhà chăm bé. Không biết 10 giờ đêm ông đâm, con cũng không biết lý do. Con ở trong bệnh viện, người nhà điện cho con nói là bé ở nhà bị bố đâm, giờ không biết sống chết ra sao. Con khóc miết. Xong rồi người làng sớm ẩm bé xuống bệnh viện cấp cứu, rồi chuyển đi bệnh viện tỉnh, tới bệnh viện Sài Gòn cũng không làm được. Từ lúc đó tới giờ con khóc miết. Đi qua tới bệnh viện Sài Gòn, bác sĩ nói bé liệt mãi mãi luôn, không đi lại được. Từ đó tới giờ con mệt mỏi lắm, con không biết đi chỗ nào. Rồi có cô chung ngoài kia giới thiệu cho con qua chủ Cha Long để cầu nguyện cho bé. Con xin Cha cầu nguyện cho con của con biết đi lại.
Còn chồng của con sau khi mà làm cái công việc mà gây ra cái điều trọng án đó cho đứa con của mình thì chồng con như thế nào và bây giờ ra sao?
Dạ, chồng con bị con ăn bát, xong rồi con ăn dẫn qua bệnh viện tâm thần Đồng Nai khám mới biết là ông bị tâm thần, giờ đang điều trị ở bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Con phải một mình nuôi 3 đứa con. con không có tiền.
Bỏ vào sổ đi.
Dạ, con nằm bệnh viện phục hồi chức năng, có người hỗ trợ cho con tiền mua bỉm cho bé, tiền mua sữa. Con không biết phải làm sao, từ lúc đó tới giờ con mệt mỏi lắm. Con xuống đây xin cha cầu nguyện cho đứa con của con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một hoàn cảnh rất thương tâm của một người là không phải là đạo Công giáo mà một người dân tộc.
Bé đây, bé.
Một người dân tộc mà chồng tức là bố bị bệnh tâm thần, vợ thì đi nuôi đứa con thứ hai nằm nhà thương, chồng ở nhà đâm đứa con của mình bị trọng thương và bây giờ liệt cả hai chân, không có điều kiện để sinh sống. Lặn lội đến đây với ước nguyện là để cầu nguyện cho bé. Và chúng tôi thấy được hình ảnh rất là dễ thương. Cái con đây đây. Hình ảnh rất là dễ thương của một em bé. Lên đây con đứng lên. Đứng lên. Đây, lên, bước lên. Hình ảnh dễ thương của một em bé. Đây, con tặng cho bạn mình đi con cầm lấy.
Con cầm lấy lại.
Con cầm lấy, con tặng cho bạn của con. Con cầm lấy, rồi con trao, tặng cho bạn con đi.
Nói tặng bạn. Nói. Nói đi con.
Rồi con đưa cho bạn con đi. Đưa cho bạn con.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn.
Và chúng ta thấy là trong cuộc sống này có rất nhiều hoàn cảnh, nhất khó khăn, thử thách, hoàn cảnh nghiệt ngã. Và hình ảnh của một cô gái, người vợ, người mẹ 28 tuổi, ba đứa con, chồng bị bệnh tâm thần, một người dân tộc, một người đạo ông bà, đang đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và tấm lòng của cộng đoàn chúng ta chỉ đến với một ước mơ duy nhất, ước nguyện duy nhất là con mệt mỏi lắm rồi, con đến để cầu xin Chúa, xin cha và cộng đoàn cầu xin Chúa thương đến đứa con của con để cháu có thể đi lại được. Con cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con của con. Ngày nào cháu đi lại được, đó là quyền năng của Chúa. Nhưng trong lúc mà chờ đợi quyền năng của Chúa thể hiện, thì lòng thương xót Chúa tỏ hiện bằng tấm lòng của cộng đoàn. Cha xin được thay mặt cộng đoàn gửi tặng cho con cái chiếc xe lăn. Tặng cho con chiếc xa lăn để con có thể đưa con của con đi mà không phải cõng hay là bế cháu nữa nha.
Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con biết đi và chọn con hồi phục bệnh tâm thần.
Mời chị em chúng ta ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Và đây là tấm lòng của cộng đoàn xin được gửi tặng cho con nha. Để con về con lo cho chồng của con và lo cho ba đứa con của con. Xin Chúa đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, thương đến con và thương đến gia đình của con. Xin anh chị em cầu nguyện cho người con của Chúa đây, người anh chị em của chúng ta, cho chồng được khỏi bệnh, cho con được khỏi bệnh và cho người vợ, người mẹ đủ sức vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống này. Amen.